Kính chào Hội Thánh, Vệ và Jeremy sẽ đọc lời Chúa làm nền tảng cho bài giảng của Mục sư Nguyễn Hùng Vương buổi sáng hôm nay. Xin chúng ta cùng theo dõi phần Kinh Thánh được chép trong Giăng đoạn 14 từ câu 12 đến câu 17. Quả thật, ta nói cùng các ngươi, kẻ nào tin ta cũng sẽ làm việc ta làm, lại cũng làm việc lớn hơn nữa, vì ta đi về cùng cha. Các ngươi nhân danh ta mà cầu xin điều chi mặc dầu ta sẽ làm cho, để cha được sáng danh nơi con. Nếu các ngươi nhân danh ta xin điều chi, ta sẽ làm cho. Nếu các ngươi yêu mến ta thì giữ gìn các điều răn ta lại sẽ nài xin cha. Ngài sẽ ban cho các ngươi một đấng yên ủi khác để ở với các ngươi đời đời, tức là thần lẽ thật mà thế gian không thể nhận lãnh được, vì chẳng thấy và chẳng biết Ngài. Nhưng các ngươi biết Ngài, vì Ngài vẫn ở với các ngươi và sẽ ở trong các ngươi.
I'll be reading from John chapter 14, verse 12 to 17. Very truly I tell you, the one who believes in me will also do the works that I do, and in fact, will do greater works than these, because I am going to the Father. I will do whatever you ask in my name, so that the Father may be glorified in the Son. If in my name you ask me for anything, I will do it. If you love me, you will keep my commandments. And I will ask the Father, and he will give you another advocate to be with you forever. This is the Spirit of truth, whom the world cannot receive, because it neither sees him nor knows him. You know him because he abides with you and he will be in you. May the congregation please be seated.
Xin kính chào tất cả quý tội tớ con cái của Chúa.
Good morning to the church.
Buổi nhóm của chúng ta hôm nay thật là đặc biệt phải không?
We have a very special service today,
xin
don't
gửi lời chào những con cái của Chúa đang nhóm ở tại nhà hay là những người đang ở chung với nhau không có mặt ở tại đền thánh Chúa buổi sáng hôm nay.
And greetings to all the believers at home at the moment and are not in church currently.
Chúng ta biết rằng một đám mây đen đang phủ trùm cả thế giới và sự sợ hãi, sự bất an, sự hoang mang, sự lo lắng đang phủ trùm cả nhân loại.
So we know that a dark cloud has descended on the world and fear and anxiety has really gripped many people.
Và trong hoàn cảnh đó thì tôi xin mượn lời của Chúa, lời chào ở trong Thánh Kinh mà gửi đến tất cả quý bạn chị em lời chào bình an, Shalom ở trong Chúa.
So it is in these circumstances that I want to use God's word to send a greeting of peace, Shalom, to the believers in this church.
Quý bạn chị em có cái cảm xúc gì khi mà thờ phượng Chúa trong cái bối cảnh như thế này?
So how do we feel when we
are worshiping? Mỗi người có những cái suy nghĩ riêng phải không?
So we all have our own opinions on this, don't we?
Bao nhiêu người thích thờ phượng Chúa cái cảnh như thế này?
Do we enjoy worshiping God in this kind of setting?
Những người ở nhà có thích thờ phượng Chúa như thế này không?
Do we enjoy worshiping God in this
kind
of setting?
Tôi nghĩ rằng không ai trong chúng ta thích thờ phượng Chúa cái cảnh như thế này phải không?
I don't think we enjoy worshiping God in these specific circumstances.
Quý bạn cho em nghĩ rằng chúng ta sẽ thờ phượng Chúa như thế này trong thời gian bao lâu?
How long do you think we'll be worshiping God like this for?
Tôi tin chắc rằng sẽ không lâu đâu chúng ta sẽ trở lại bình thường thờ phượng Chúa cách vui vẻ mỗi Chủ nhật tại đền thánh của Ngài.
In my opinion, it won't be too long before we'll be coming back to worshiping God in a normal fashion in church.
Trong cái hoàn cảnh như thế này, cả thế giới đang lo lắng, thì buổi sáng hôm nay cảm ơn Chúa cho tôi có cơ hội đến với Hội Thánh trong cái buổi thờ phượng hết sức là đặc biệt này với hai cái tin mừng.
So in this situation, when there's widespread fear and anxiety, I'm very thankful that I can come to this church to share two pieces of good news.
Cái tin mừng thứ nhất đó là về Đại hội Liên Hữu. Chắc xin cho cái file của Đại hội lên trước trước khi chia sẻ lời Chúa. Hồi nãy anh Thành có copy không? Không thì chúng ta học lời Chúa trước rồi chúng ta sẽ xem về chương trình đại hội sau cũng được. Lý do tại sao tôi nói đây là một cái tin vui.
So why do I call this good news?
Như chúng ta biết thì Đại hội Tin lành Liên hữu Úc Châu tổ chức mỗi 2 năm và quý hội thánh đây đã tổ chức một cách hết sức là tốt đẹp, phước hạnh và thành công trong năm vừa lần trước vừa rồi.
So as you know, we have a church camp of sorts for all the churches combined, and this is organized once every 2 years, and the last one done by this church was
và lần này
very
successful. Thì đến Hiệp hội Tin lành Baptist Việt Nam Úc Châu và ban điều hộp đã ủy quyền cho tôi cùng kết hợp với các hội thánh tại Sydney để tổ chức vào cuối năm nay.
So for the Association of Baptist Churches, they have given me the chance to be and to be involved in this upcoming camp.
Cảm ơn Chúa sau thời gian đắn đo, cầu nguyện, suy nghĩ, tìm kiếm, tưởng rằng không thể thực hiện được thì Chúa đã mở đường.
So there was a period of searching and self-questioning where we thought we were unable to do this, but thanks to God we are now able to have this yearly camp.
Trong lịch sử của Hội Thánh tổ chức đại hội ở tại Úc này, đây là lần đầu tiên một đại hội sẽ được tổ chức ở tại khách sạn 4 sao rưỡi.
So in the history of these camps, this is the first time that it will be hosted at a 4.5-star hotel.
Và thời điểm cũng rất là thuận tiện, đó là từ ngày 28 đến ngày 31 tháng 12 cuối năm này.
So it's also at a very convenient time, so from the 28th to the 31st of December this year.
Địa điểm đó là tại Mercure Hotel ở Liverpool.
So it'll be held at Mercure Hotel in Liverpool, Sydney.
Với cái chủ đề là sống với Khải Tường.
So it's the
Living with Vision.
Yeah, so the main message or the main theme of this camp is living with a mission.
Và sống Khải Tường và dựa vào cái câu gốc ở trong công vụ các sứ đồ đoạn 2 câu thứ 17.
So we'll be relying on Acts chapter 2 verse 17 as the principal verse for this camp.
Và lời Chúa phán rằng Đức Chúa Trời phán trong những ngày cuối cùng ta sẽ đổ thần ta trên mọi loài xác thịt. Con trai và con gái các ngươi sẽ nói tiên tri. Những người trẻ tuổi sẽ thấy những khải tượng và những người già cả sẽ mơ ước những ước mơ.
So Acts chapter 2 verse 17, in the last days God says, I will pour out my spirit on all people. Your sons and daughters will prophesy, your young men will see visions, your old men will dream dreams.
Nói một cách dễ hiểu thì lời Chúa hứa rằng trong thời kỳ cuối cùng khi Chúa Thánh Linh được ban xuống thì mọi người đều có khải tượng hay là có những ước mơ cho công việc nhà của Chúa.
So this verse tells us that God provides the Holy Spirit and he will provide us with a vision and dream to help serve him.
Chúa Thánh Linh đã giáng lâm và Chúa đã ban cho mỗi cá nhân hay mỗi hội thánh khải tượng hay những ước mơ cho công việc nhà của Ngài.
So Jesus, God will provide the believers in the church with a dream and a vision to help serve him.
Vấn đề là chúng ta có khám phá ra khải tượng Chúa ban cho để sống với khải tượng hay không?
The question is whether we can discover this dream or mission for us to.
Và đó là cái chủ đích của đại hội. Qua đại hội này sẽ giúp con những người tham dự, con cái của Chúa sẽ khám phá ra những khải tượng hay là ước mơ Chúa ban cho cá nhân hội thánh mình để sống với khải tượng.
So this camp or summit will help believers to discover what dream or what mission God has for them in serving him.
Cảm ơn Chúa diễn giả lần này là những người đã từng nhận được khải tượng Chúa ban và sống với khải tượng Chúa ban và đã trải nghiệm kết quả từ khải tượng đó.
So the speakers at this camp or summit will be people who have discovered their mission, their calling, and have been able to live it out and see the results of this, and they will be present.
Thứ nhất là một sư Cao Gustav Severin, ông là một giáo sĩ người Thụy Điển và ông là giáo sĩ tiên phong khi Liên Xô mở cửa. Và ông đã được Chúa đại dụng trên hơn 60 quốc gia. Và đặc biệt là ông rất thích người Việt Nam. Và ông nói rằng ông là người Việt Nam hơn cả Việt Nam. Và ông là diễn giả của kỳ Giáng sinh vừa qua ở tại Hà Nội.
So one of the first speakers is Carl Gustav Severin. So he's a Swedish pastor. And he's preached in more than 60 countries. And he describes himself as being more Vietnamese than Vietnamese people, and he has preached on Christmas night in 2019 in Hanoi.
Lý do ông nói rằng ông là người Việt hơn cả người Việt là bởi vì ông nói rằng chúng ta sinh ra thì đã là người Việt rồi, chúng ta have no choice. Nhưng mà ông là người Thụy Điển mà ông chọn làm người Việt cho nên ông là người Việt hơn người Việt.
So the reason why he describes himself as being more Vietnamese than Vietnamese people is that Vietnamese people are born as Vietnamese, whereas he has chosen to be Vietnamese himself.
Nếu ai theo dõi cái website của Hội Thánh Lời Sự Sống Hà Nội sẽ thấy nhiều bài giảng của ông ở trên YouTube và rất là đầy ơn Chúa.
So he will be able to find many messages by him on YouTube.
Mục sư Nguyễn Đình Hưng là người học ở Liên Xô, học ở Hà Nội và cũng từng học ở tại Úc và đã tin Chúa và được Chúa đại dụng một cách rất là đặc biệt. Và đặc biệt là ông là cái người thông dịch cho mục sư Cao Gustav, rất là ăn khớp với nhau.
So the second speaker is Mục sư Nguyễn Đình Hưng, and he comes from Vietnam. He studied in Russia, Australia and also in Hanoi. He also serves as a translator for the previous speaker.
Và ông là cái người thông dịch cho mục sư Franklin Graham ở tại Hà Nội trong cái chiến dịch kỷ niệm 500 năm Tin Lành cải chánh ở tại Hà Nội như chúng ta biết. Và người thứ ba đó là mục sư Benny Hồ ở bên Perth, rất là quen thuộc. Ông là diễn giả của đại hội vừa rồi cũng như diễn giả của thanh niên. Ông là quản nhiệm hội thánh Faith Community Church. Có một cái sự kiện mà tôi nghĩ mặc dù rất là quen nhưng có thể quý vị chưa biết. Hội thánh Faith Community Church của ông ở Perth vừa hoàn tất cơ sở và ban đầu họ dự trù xây dựng tốn khoảng 15 cho đến 20 triệu đô la. Mà khi xong là họ tốn là 34 triệu đô la.
So the third speaker is Benny Ho, which I'm sure many of you are familiar with from the previous summit. And one thing I'm not sure you are aware of is that his church, Faith Community Church, was finally has finally finished construction, I think, on a budget of 30 to 40 million. Yeah.
Và người kế tiếp đó là mục sư Đức Chiến Thắng, ông là chủ tịch của Liên hiệp Tin Lành Baptist Việt Nam ở tại Bắc Mỹ.
So there's this speaker is also from America, mục sư Chiến Thắng.
Người kế là mục sư Trần Đức Vượng, là một thế hệ thứ hai, vừa làm việc bên ngoài vừa là hầu việc Chúa ở tại San Jose Community Church, một hội thánh Baptist lớn ở tại San Jose.
Yep, and mục sư Trần Đức Vượng is also a second generation leader from San Jose Community Church.
Và ông bà giáo sư Phạm Xuân Dũng đã từng đến đây một lần trong kỳ đại hội ở tại Phillip Island.
So yeah, this speaker has been to a previous summit in Phillip Island.
Và mục sư Lê Minh Phương là một trong những người nghiện ma túy 20 năm vào tù ra khám và bị HIV đến giai đoạn cuối cùng, và nhưng mà Chúa đã chữa lành và ông đã có vợ, có hai con và thành lập trung tâm mục vụ ở tại Sài Gòn. Ông sẽ đến để chia sẻ với chúng ta.
So, Mục sư Lê Minh Phương is also from Vietnam. He has a history of 15 years of drug use and was in prison for an extended period of time and was also found to have HIV, but he has now since recovered and has a wife and two children and will be a speaker at the summit.
Một mục sư nữa là mục sư Hãng A Sà, người Hờ Mông. Và ông đã được Chúa dùng một cách hết sức là đặc biệt, và cái chỗ của ông bây giờ trở thành cái làng sinh suối hồ, làng khu du lịch sinh thái rất là nổi tiếng.
So there's also a pastor, I don't have his name, but he's from the Hmong community and he'll be speaking at the summit.
Cái điều tôi cảm ơn Chúa là tôi có dịp nghe ông làm chứng, là một trong những điều ông nói rằng Chúa ban cho mình cái mạng lệnh là đi khắp thế gian giảng Tin Lành cho mọi người. Nhưng mà người Hờ Mông ở vùng sâu, vùng xa, thiếu học, làm sao có thể đi khắp thế gian? Thì Chúa cho ông là mình không đi được khắp thế gian thì mình đem thế gian đến đây để mình giảng. Và đó là lý do họ thành lập cái làng du lịch Sình Suối Hồ, và nhiều người du khách ở khắp nơi trên thế giới đổ về đó và họ có cơ hội giảng Tin Lành.
So one thing he says is that God tells us to have a mission of bringing God's word to the world, but in this Hmong village, it's very difficult for them to bring God's word to the rest of the world. Therefore, they have designed a system by which they've transformed the community into a resort center of sorts, and people from around the world are coming to hear God's word.
Đặc biệt có một diễn giả cho phụ nữ đó là bà mục sư Nguyễn Thành Phong hay là cô Thiên Lan từ Hoa Kỳ đang hầu việc Chúa tại hội thánh San Fernando Valley.
So there's also a pastor Nguyễn Thành Phong, and she's serving God in a church in San Fernando Valley in California.
Và đây là cái địa điểm mà chúng ta sẽ tham dự đại hội.
And this is the venue for our summit.
Và cái rất là rộng lớn, và cái phòng nhóm chính của cái ballroom, nếu mà kéo cửa ra hết có thể ngồi được 1,100 người, nhưng cái phòng nhóm chính không là ngồi 550, và cơ sở rất là tiện nghi. Đây là một số hình ảnh về phòng ngủ 2 người, 4 người, có cả phòng executive suite, phòng penthouse, apartment, vân vân.
So there are very extensive facilities at this venue. We can accommodate up to 1,500 people if we pull open the doors fully, but the main meeting hall can accommodate 500 people, and there's a variety of rooms for us if we do attend the summit.
Yeah, quý vị có thể lên website của đại hội để xem những hình ảnh và những cái video clip về những điều này. Và dĩ nhiên cũng có chương trình thanh niên bằng tiếng Anh.
So we can go on the website for the summit to look at more information and more videos about the summit, and there will also be an English speaking program for the younger people.
Và chương trình của thiếu nhi, chương trình thanh niên sẽ có riêng biệt.
So there will also be a children's program.
Và lễ phí thì bao gồm ăn uống vân vân trong 4 ngày 3 đêm ở đại hội, hạn chót là 31 tháng 10 giờ thêm được 1 tháng. Bằng lễ phí cách đây 7 năm, tức là 400 đồng mỗi người.
So the fee will include 4 days and 3 nights, and here is a list of prices for attendees.
Nếu hai người muốn ở chung cho nó riêng biệt thì trả 450 người ở phòng king size bed.
So,
và nếu mà có những gia đình muốn ở chung thì có thể chọn penthouse, deluxe apartment hay là executive suite, giá cũng không có chênh lệch bao nhiêu.
So the price for two people is 450 in a room with a king size bed, and if coming with a family it can be $420 depending on the type of room.
Những thông tin này thì chúng tôi có gửi lại cho mục sư Hùng ở tại đây và có cái poster như lễ phí ghi danh. Nhưng mà trước cái tình hình của virus này thì có thể chúng ta chưa nghĩ đến chuyện đi dự đại hội đâu. Chúng ta tiếp tục cầu nguyện và theo sự hướng dẫn của Chúa sau phục sinh thì chúng tôi sẽ thông báo chính thức là đại hội có tiếp tục hay là không. Xin quý ông bà anh chị em tiếp tục cầu nguyện cho. Và đây thì giờ chúng ta sẽ nghe lời Chúa chung với nhau. Một lần nữa chúng ta hướng về Chúa để cầu nguyện.
That's right.
Lạy Cha rất yêu dấu, chúng con cảm ơn Chúa vì Chúa yêu thương chúng con. Chẳng những Chúa đã chết thế cho chúng con, nhưng mà Chúa cho chúng con cơ hội để đầu tư vào cõi đời đời, cơ hội để làm những việc lớn lao cho vương quốc của Chúa. Buổi sáng nay, cảm ơn Chúa trong bối cảnh này, mặc dầu cả thế giới, nhân loại đang lo lắng, hoang mang, nhưng chúng con là những con dân của Chúa, chúng con biết rằng kỳ mạng chúng con ở trong tay Ngài, và Chúa có chương trình lớn lao trên đời sống của chúng con. Và cậy ơn của Chúa, chúng con cùng học lời của Chúa qua chính Chúa Giêsu phán dạy trước khi Ngài được cất về trời. Lạy Chúa Thánh Linh, xin phán với mỗi chúng con trong thời giờ này. Chúa cất ra khỏi chúng con bất cứ sự ngăn trở nào để chúng con không vì cớ định kiến, không vì cớ những ý tưởng tiêu cực hay là bất cứ điều nào mà chúng con bỏ qua lẽ thật của Chúa. Xin Chúa cho chúng con nhận được bài học và chính Chúa dạy cho mỗi cá nhân chúng con buổi sáng nay. Chúng con cảm ơn Chúa. Chúng con dâng thời giờ này trong sự dạy dỗ của Chúa Thánh Linh và chúng con biết cầu nguyện trong danh Chúa Jesus Christ. Amen. Tin vui thứ hai đó là tôi muốn mời quý ông bạn chị em trong cái hoàn cảnh này thì chúng ta vẫn có thể làm những việc lớn cho nhà của Chúa. Tôi biết rằng ở trong cái bối cảnh mà coronavirus đang hoành hành như thế này thì không ai nghĩ đến chuyện hầu việc Chúa chứ đừng nói chuyện làm việc lớn.
So the second piece of good news is that in this situation, even when we're dealing with the coronavirus pandemic, is that we can still do great things for God.
Um, Trong hoàn cảnh như thế này thì quý ông bà anh chị em mong ước làm điều gì cho Chúa?
So the question I have is what do we dream of doing for God?
Có một câu chuyện rất là quen thuộc mà nhiều người lớn lớn tuổi thì biết, trẻ trẻ thì không biết, đó là cái câu chuyện về thằng bồm và cái quạt mo. Chúng ta biết câu chuyện đó phải không?
So the poem of the naive boy and the rich man is very well known in Vietnamese culture. I presume that most of the people in the first generation understand it, but maybe not so much the younger people.
Thằng bồm có cái quạt mo, phú ông xin đổi ba bò chín trâu, rồi đổi đủ thứ chuyện hết trơn mà thằng bồm nó vẫn cứ lắc đầu. Và cuối cùng thì phú ông xin đổi nắm xôi thì thằng bồm smile, nó cười.
So the naive boy had a fan and the rich man wanted to change it for many valuable things including lots of livestock, and the naive boy continually refused, and it was only when the rich man offered some sticky rice that the naive boy accepted the trade.
Cái bài học dường như là châm biếm này nhưng mà chứa đựng nhiều bài học quý báu cho đời sống của chúng ta.
So this comedic poem has many important lessons for us.
Cái lý do, theo quý bà em nghĩ lý do nào cái thằng bồm nó không chọn bò, chọn trâu, gỗ liêm, diêm đồi mồi mà nó chỉ chọn nấm xôi?
So why didn't this naive boy choose so many other valuable things but chose the bowl of sticky rice instead?
Có nhiều người nói rằng thằng bồm nó thực tế, nhưng mà thực tế theo tôi đó thì thể gì thằng bồm nó thích hát cái bài mộng bình thường.
So I think the real reason why this naive boy chose the sticky rice was that he just was a fan of the song A Normal Dream.
Và đáng tiếc có nhiều con cái của Chúa tin Chúa, theo Chúa, biết rằng Chúa chúng ta vĩ đại nhưng mà vẫn thích hát cái bài mộng bình thường. Nhất là trong hoàn cảnh này thì càng có cái cớ chính xác để chúng ta tiếp tục hát cái bài mộng bình thường.
So it's a real tragedy that we are believers in a great God, but yet some believers still sing the song of just having a very normal, mundane dream.
Một người nói rằng mộng bình thường chỉ là cái tốt nhất của cái tệ nhất và tệ nhất của cái tốt nhất.
So some people say that mediocrity is just the best of the worst and the worst of the best.
Bởi vì nếu một khi quý ông bà anh chị em cảm thấy thỏa lòng với cái mộng bình thường đó, thì là quý ông bà anh chị em đang ở trong cái tình trạng tệ nhất ở trong đời sống tâm linh của mình.
So when someone accepts their mediocrity, that means that they're stuck in the worst circumstances.
Quý ông bà anh chị em và tôi cần phải vượt trên cái điều này, bởi vì Đức Chúa Trời của chúng ta là Đức Chúa Trời đầy, Đức Chúa Trời vĩ đại và Đức Chúa Trời đầy quyền năng.
So we must aim to look beyond small dreams. God is an almighty and powerful God.
Chúa Thế Giêsu đã là Đức Chúa Trời ngôi hai, đã từ bỏ thiên đàng vinh hiển, xuống thế gian chịu chết nhục nhã trên thập tự giá, và cái nói là Ngài đã trả một giá cao để mua chuộc quý ông bà anh chị em và tôi.
So Jesus left the glory of heaven to come to earth to save us, and he paid the ultimate price to redeem us.
Chúa trả giá cao, đổ mạng báo của Ngài để mua chuộc chúng ta, không phải để chúng ta tiếp tục sống và hát cái bài mộng bình thường.
So he paid this very high price not for us to accept our small dreams.
Chúng ta cần phải sống vượt trên cái điều này.
We should aim for something higher than this.
Một sư Rich Warren rất là nổi tiếng, ông nói rằng mẫu số chung của mỗi một hội thánh đang tăng trưởng là giới lãnh đạo hội thánh không sợ mà tin Đức Chúa Trời.
So Pastor Rick Warren has said the common factor of growing churches is that their leaders are not afraid but they believe.
Dám tin Đức Chúa Trời thì hội thánh mới có thể phát triển và làm chuyện lớn.
It is only when the church believes in God that the church can
grow. Và ông nói tiếp rằng một hội thánh không có khải tượng thì sẽ không bao giờ phát triển.
He added that a church without a vision will never grow.
Và ông cũng nói thêm rằng hội thánh không bao giờ phát triển cao hơn cái khải tượng mà hội thánh có.
And he also added that a church will never grow beyond its
vision. Nếu hội thánh
vision.
Có khải tượng là sẽ tới hội thánh sẽ có 500 tín đồ thì hội thánh sẽ khó mà phát triển lên trên 500 tín đồ. Cái ý ông là như vậy.
So his point was along the lines of if a church is the vision of having 500 believers, then it can never have more than 500 believers if that is what it's aiming for only.
Nhưng mà nếu hội thánh có khải tượng lớn, dám tin vào Chúa và có khải tượng là hội thánh sẽ phát triển là có đến 5,000 tín đồ, thì chúng ta có khả năng sẽ đạt đến đó.
However, if the church has a vision for having 5,000 believers, then we can aim upwards towards that.
Mà mục sư giáo sĩ William Carey, một nhà truyền giáo tiền phong, và ông nói rằng hãy trông đợi những việc lớn từ Đức Chúa Trời và dám làm những việc lớn cho Đức Chúa Trời.
So William Carey is an evangelist who is regarded as the catalyst behind evangelism today, and he often said that people who are hopeful of great things for God, from God, were willing to do great things for God.
Và trong cái bối cảnh này, tôi muốn mời quý ông bà anh chị em, những tôi con của Chúa, chúng ta hãy thử suy nghĩ, chúng ta ao ước được làm cái việc lớn nhất cho Chúa trong quãng đời còn lại của mình trên đất này là gì?
So under these circumstances that we are experiencing today, the question I want to ask is, what's the biggest thing that you dream of doing for God?
Cho nên hôm nay tôi muốn thách thức quý ông bà anh chị em hãy làm việc lớn cho Chúa.
So I want to challenge you today to accomplish great things for God.
Nhưng mà trong Kinh Thánh thì Chúa còn nói là hãy làm việc lớn hơn Chúa Giê-xu nữa. Và nhiều người không dám nghĩ là cái này là cao ngạo quá, cái này kiêu ngạo quá, thôi không được.
So in the Bible, Jesus says that we will be able to do greater things than what he has done. And some people are very apprehensive and think that this is not possible at all.
Dĩ nhiên chúng ta không có thể làm việc lớn hơn Chúa Giê-xu trong vị thế Ngài là Đức Chúa Trời. Nhưng mà ý của Chúa Giê-xu phán dạy là chúng ta có thể làm những việc lớn hơn Chúa Giê-xu trong vị thế khi Ngài làm con người như chúng ta trên đất này. Thì Ngài đã làm những gì, chúng ta có thể làm những điều đó và chúng ta có thể làm những việc lớn hơn nữa.
So of course, I'm not meaning that we can be greater than God in his role a divine deity, but greater in the sense of what he was able to accomplish in his earthly ministry.
Quý bạn chị em có Kinh Thánh bên cạnh, xin hãy mở trở lại với Phúc Âm Giăng đoạn thứ 14 để chúng ta cùng theo dõi phân đoạn Kinh Thánh này. Để dựa vào lời của Chúa, quý bạn chị em thấy rằng đây không phải là lời của mục sư Vương, và là đây là thách thức từ lời của Đức Chúa Trời.
So let us open to John chapter 14 so that we can know that this is not something I've made up, but something that's based on what is said in the Bible.
Giăng 14 mở đầu trong bối cảnh trước đó Chúa Giêsu rửa chân cho các môn đồ trong đoạn 13, và Chúa cho biết rằng Chúa sẽ rời họ và Chúa sẽ chịu chết, bị đóng đinh trên thập tự giá, chịu chết và Ngài sẽ sống lại.
So John chapter 14 occurs in the context of Jesus washing the disciples' feet earlier on, and also Jesus sharing that he will be leaving disciples and he will be crucified.
Cho nên câu số 1 ở trong Giăng đoạn 14 thì Chúa Giêsu nói rằng lòng các ngươi chớ hề bối rối.
So John chapter 14 verse 1 begins with a word of comfort from Jesus to his disciples. Do not let your hearts be troubled.
Ở trong bản dịch 2011 thì nói rằng chớ để tâm trí các con bị bối rối. Có nghĩa là trong thời điểm này các môn đệ của Chúa cũng ở trong sự bối rối, lo âu, hoang mang giống như tâm trạng của hầu hết con cái Chúa và nhân loại đang ở trong hoàn cảnh này.
So there's a slightly different wording in the 2011 translation, Vietnamese translation. But the disciples in Jesus' day were also encountering fear and anxiety just like we are today in this context.
Và giữa lúc lòng của họ, tâm trí của họ bị hoang mang bối rối đó thì Chúa Giêsu phán như thế này.
So Jesus had this message in the midst of this situation for them.
Quả thật, ta nói cùng các ngươi, kẻ nào tin ta cũng sẽ làm việc ta làm, lại cũng làm việc lớn hơn nữa.
So in this situation, Jesus said in John chapter 14 verse 12, very truly I tell you, whoever believes in me will do the works I have been doing, and they will do even greater things than these.
Quý bạn em có thể đọc bất cứ cái bản dịch nào, thì lời Chúa Giêsu vẫn nói cái ý như vậy trong tiếng Anh là even greater things. Tôi mời quý bạn chị em cùng đọc lại câu này để cho biết rằng đây là điều Chúa Giêsu nói chứ không phải là mục sư Vương nói. Và chúng ta sẽ cất đi khỏi tâm trí của mình những cái định kiến để chúng ta có thể nhận lãnh những bài học quý báu mà Chúa sẽ dạy chúng ta qua phần đoạn Kinh Thánh này.
So I assure you, if you read any translation of the Bible, you will see that the wording is very similar, and that the message I have today in terms of achieving greater things than these. This is based on what Jesus has said and not something that I have made up myself.
Dạ, tôi mời tất cả quý tụi con của Chúa đang ngồi đây cũng như ở tại nhà chúng ta cùng đọc với nhau câu Kinh Thánh này một lần nữa với nhau. Chúng ta cùng đọc. Quả thật, ta nói cùng các ngươi, kẻ nào tin ta cũng sẽ làm việc ta làm, lại cũng làm việc lớn hơn nữa. Và trong câu này, Chúa thách thức, Chúa nói cho biết rằng người nào tin Chúa sẽ làm việc Chúa làm, mà làm việc lớn hơn Chúa. Và tôi xin nhắc lại, đây là lẽ thật từ lời của Đức Chúa Trời, không phải lời của một sư vương. Cho nên vấn đề của chúng ta là chúng ta thử xem Chúa phán điều này có thật hay không. Và nếu có thật đó, thì làm do đâu mà có thể làm được điều này? Và làm thế nào để chúng ta có thể kinh nghiệm được điều này?
So Jesus said that those who believed in him would not only do the things that he did, but accomplish greater things. So the questions which are raised are, is this true? How can this be? And how do we do this?
Ở trong bản dịch mới đó thì còn nói rằng làm việc ta làm mà làm những việc vĩ đại hơn nữa, không phải là lớn hơn mà còn vĩ đại hơn nữa. Và Chúa Giêsu đã làm những gì?
So what has in a new translation it emphasizes the greater part, like by greater magnitude, but what has Jesus done?
Trong chức vụ 3 năm ở trên đất thì Chúa Giêsu làm rất là nhiều điều, nhưng chúng ta có thể tóm tắt trong một số điều là Chúa Giêsu chữa bệnh, Chúa Giêsu đuổi quỷ, Chúa Giêsu làm phép lạ, Chúa Giêsu rao giảng nước Đức Chúa Trời và Chúa Giêsu đào tạo các môn đệ.
So Jesus did many things during his earthly ministry, but we can summarize it briefly as Jesus healed the sick, he exorcised demons, he performed miracles, he spread the news about God's kingdom and he engaged in discipleship.
Và Chúa nói rằng những người nào tin Chúa thì có thể làm những việc như Chúa làm đây và làm những việc lớn hơn nữa.
So Jesus said that those who believed in him would not only do the things which he did, but accomplish greater things for God.
Và như tôi hỏi thì như vậy thì câu hỏi đặt ra cho chúng ta buổi sáng nay là điều này có thiệt không?
So
có thiệt là người tin Chúa có thể làm việc Chúa làm việc lớn hơn không?
So one of the questions I want to ask is, which are raised by Sam today, is it really true? Is it really possible?
Thứ hai đó là nếu mà thật đó thì do đâu, làm thế nào mà mình có thể kinh nghiệm được điều này?
And the second question is, how can this be?
Và câu thứ ba đó là làm thế nào mình có thể kinh nghiệm được, thứ do đâu mà mình có được điều đó và làm thế nào mình kinh nghiệm được điều đó.
And the third question is, how do we do this? How do we achieve this?
Điều này có thật không?
So the first question, is this true?
Chúa Giêsu phán rằng quả thật ta nói cùng các ngươi, nếu người nào tin ta cũng sẽ làm việc ta làm. Nếu Chúa Giêsu ngưng tại đó thì các môn đồ cũng đã đủ kinh ngạc rồi. Tại vì chúng ta ai cũng không bao giờ nghĩ rằng mình có thể làm được việc Chúa làm được 1/10 những gì Chúa Giêsu làm, mình cũng đã thỏa lòng lắm rồi, phải không?
So if Jesus only said, "Very truly I tell you, whoever believes in me will do the works I've been doing," this would have been enough to cause.
Nhưng mà Chúa Giêsu lại nói thêm rằng, chẳng những làm việc Chúa làm mà còn làm việc lớn hơn nữa. Nó nổ tung tâm trí của môn đệ cũng như chúng ta.
So with Jesus, what Jesus said, I think it would have caused a lot of worry. If we only did a tenth of what Jesus did, we'll be very happy. But the fact that Jesus said that we would be able to do things greater than he did, I think that's beyond our what we can imagine.
Điều này có thật không?
But is this true?
Bây giờ nếu cái một trong những người giàu nhất thế giới từng một thời là Bill Gates chẳng hạn, ông nói rằng ai tin tôi cũng sẽ giàu như tôi và giàu hơn nữa. Quý bạn chị em có tin không?
So if Bill Gates said anyone who believed in me will become rich like me and even richer than I am, would you believe him?
Tôi tin rằng đa số hầu không nói là hầu hết chúng ta không ai tin, bởi vì chuyện đó không thể có được.
I presume that many of you and many of us will not believe such a statement or such a.
Nhưng mà điều Chúa Giêsu phán là ai tin Chúa sẽ làm việc Chúa làm lớn hơn nữa, thì điều này có thật.
But what Jesus said about us being able to do even greater things for God, this is a true statement.
Thứ nhất là bởi vì điều này do chính Chúa Giêsu phán.
We know that this is true because this is what Jesus said.
Nói một cách dễ hiểu, đây là lời phán của Đức Chúa Trời.
So to break it down, this is what these are the words of Jesus.
Chúng ta biết rằng cả vũ trụ thế gian này được dựng nên bởi lời phán của Đức Chúa Trời.
So everything in this universe was created by God and His words.
Và Chúa Giêsu là đấng tạo hóa đã tạo dựng cả vũ trụ này bằng lời phán của Ngài.
And everything in this universe was created by His word.
Và những gì Đức Chúa Trời phán thì nó là sự thật.
So whatever God says is true.
Và lời phán của Đức Chúa Trời có quyền năng và nó sẽ thành.
So whatever God says has power and will be realized.
Chúng ta chú ý cái chữ Chúa Giêsu nói rằng quả thật ta nói cùng các ngươi.
So Jesus said, "Very truly, I tell you."
Chúng ta đọc Kinh Thánh, chúng ta thấy nhắc lại rất là nhiều lần khi Chúa Giêsu phán, Ngài thường nói quả thật, quả thật. Tại sao Chúa Giêsu phải lặp lại đến hai lần? Có phải Ngài do Ngài cà lâm không? Mà tại sao Chúa nói quả thật được rồi mà Chúa phải nói quả thật, quả thật?
So in the Vietnamese translation, it says, Jesus repeats himself, and is it because of a stutter? Why did he repeat himself?
Thưa quý mạng em, thế đó là cái cách nói của ngôn ngữ người Do Thái để nhấn mạnh một điều gì thì họ lặp lại như vậy, quả thật, quả thật.
But when we read very truly according to the Hebrew language and how it was spoken, when one was emphasizing and confirming what they were saying, then they would repeat themselves.
Chúng ta thường đọc trong Khải Thị cũng có bài hát là Holy, Holy, Holy là thánh thai, thánh thai, thánh thai lặp lại đến ba lần. Thì cái đó là sự nhấn mạnh cực điểm về sự thánh khiết của Đức Chúa Trời.
So there is a hymn which goes holy, holy, holy and that emphasizes the holiness of God.
Cho nên chúng ta có thể làm việc Chúa làm mà làm việc lớn hơn nữa là bởi vì đây là lời phán của Đức Chúa Giêsu mà Ngài còn nhấn mạnh cái điều này bằng cách lặp lại hai lần, quả thật, quả thật.
So we know that we can do even greater things than what Jesus did for God because of what Jesus said and how he emphasized it in.
Nhưng mà tại
God's
sao
word.
Nhiều người tin Chúa không kinh nghiệm được điều này?
But why do many people who believe in Jesus not experience this?
Và tôi nhận thức rằng có một khoảng cách giữa thần học và thực tế của chúng ta.
So I acknowledge that sometimes there is a difference between theology and reality.
Trên phương diện thần học, chúng ta tin những gì Chúa Giêsu phán.
So when it comes to theology, we believe in what Jesus says.
Nhưng mà trên thực tế thì tôi chưa đạt đến chỗ đó.
But when it comes to reality, I haven't been able to achieve
this. Cho nên
this.
Có một cái khoảng cách lớn giữa thần học và thực tế.
So there is a big difference between theology and reality.
Cho nên tôi cầu nguyện Chúa cho cái khoảng cách đó được lấp đầy càng nhanh ở giữa chúng ta.
So I pray that this gulf be filled.
Và bởi vì chúng ta không có kinh nghiệm, trên thực tế chúng ta không kinh nghiệm được những gì chúng ta tin, thì chúng ta có cái khuynh hướng làm cho nó phù hợp với thực tế của mình.
So we often find that we don't experience this, so we try to fit our theology into our reality.
Chúng ta tin những gì Kinh Thánh phán, nhưng mà khi chúng ta không kinh nghiệm được những gì Kinh Thánh phán, thì chúng ta tìm cách lý giải những gì Kinh Thánh phán cho phù hợp với thần học của mình.
So we do believe what the Bible says, but when we can experience what the Bible says, we find ways to explain the theology in a manner which makes sense to us.
Trong số các bản dịch Kinh Thánh tiếng Anh có một bản dịch gọi là The Jefferson Bible do ông Thomas Jefferson dịch.
So there's a version of the Bible called the Jefferson Bible that was translated by Thomas Jefferson.
Bởi vì ông Thomas Jefferson không hiểu hết các phép lạ trong Kinh Thánh cho nên ông ta cắt bỏ những cái phép lạ ở trong Kinh Thánh khi ông dịch.
So Thomas Jefferson didn't fully understand all the miracles in the Bible, so he decided to remove them and create a Bible without any miracles in it. And
khi gặp một cái phép lạ nào mà ông không hiểu hay là ông không tin thì ông cắt bỏ nó và ông viết lại cái phần đó theo cái ý của mình.
So when he encountered a miracle in the Bible, he would just excise that section.
Và vì đó cho nên cái quyển Kinh Thánh của Jefferson là một quyển Kinh Thánh không có phép lạ.
So the Jefferson Bible is a Bible without any miracles at all.
Đó là điều mà một người gọi rằng đó là cơ đốc giáo cắt và dán.
So this is what some people call cut and paste Christianity.
Chúng ta lấy những gì mình muốn và loại bỏ những gì mình không muốn.
So we take the parts we like and remove the parts that we don't.
Chúng ta tin những gì mình muốn tin và loại bỏ những gì mình không muốn tin.
We believe the things we want to believe and reject the things that we don't.
Và vấn đề cốt lõi là khi đến với Kinh Thánh chúng ta không có cái quyền đó.
But the issue is we don't have that choice when it comes to the Bible.
Khi đến với lời của Đức Chúa Trời, chúng ta hoặc là nhận tất cả những gì Kinh Thánh dạy, hoặc là từ bỏ tất cả, không có quyền chọn lựa một số để tin và một số bỏ ra.
So we must either accept everything that the Bible says or reject everything that the Bible says.
Cho nên xin nhớ rằng những gì lời Đức Chúa Trời phán qua Kinh Thánh mà chúng ta có là lời của Đức Chúa Trời thì nó là sự thật.
So we must recognize that what God says is the truth.
Và nó là lẽ thật và nó sẽ hoàn thành.
And it will be realized.
Tôi thích ông giám mục Benson Idahosa của Nigeria. Ông nói rằng thái độ của bạn quyết định độ cao của bạn.
So, Nigerian Bishop Benson Idahosa said, your attitude determines your altitude.
Mình có thái độ cái cao cỡ nào thì mình có thể bay cao đến cỡ đó.
Yeah, so how you set your attitudes, how much you can achieve.
Cho nên làm việc Chúa Giêsu làm và làm việc lớn hơn như lời Chúa phán là có thật bởi vì do Đức Chúa Giêsu phán và Ngài đã xác định điều đó, nhấn mạnh điều đó. Và thứ hai, và điều đó đã được chứng minh ở trong lịch sử của Kinh Thánh cũng như lịch sử Cổ Thánh.
So from what Jesus said in being able to accomplish greater things than he did in his earthly ministry, we know this is true because this is what he said and he verified it. And also it was proven in the Bible.
Chúng ta đọc Kinh Thánh khi thấy Thánh Linh giáng lâm và sau đó các cái môn đồ đầy dẫy Đức Thánh Linh thì Phi-e-rơ đã làm những việc như Chúa Giêsu làm, là ông chữa bệnh, đuổi quỷ, giảng đạo, đào tạo môn đồ, vân vân.
So we see that this is true when the disciples received the Holy Spirit, they were able to do many things that Jesus did, including healing the sick and exorcising demons, etc.
Nhưng mà công vụ các sứ đồ đoạn 5 câu thứ 15 cho chúng ta thấy một sự kiện mà Phi-e-rơ đã làm việc còn lớn hơn Chúa Giêsu đã từng làm.
So we see in Acts chapter 5 verse 15 that Peter was able to achieve something greater than
what God did in
his ministry.
Quý bạn có thể mở phần đoạn Kinh Thánh này và đọc và sẽ thấy rằng lúc đó quyền năng của Chúa được khai phóng, nhiều dấu kỳ phép lạ được làm ra, thì đến độ người ta đem người đau, người bệnh, người bị quỷ ám nằm ở bên lề đường, và khi sứ đồ Phi-e-rơ đi qua, cái bóng của ông nó ngã trên những người bị bệnh, bị đau, thì tất cả những người đó đều được chữa lành.
So we see in Acts chapter 5 verse 15, if you read that many sick people were brought to the street, and when Peter's shadow glossed over them, that they were cured.
Có thể tôi đọc Kinh Thánh chưa đủ, quý ông bà anh chị em có thể nhắc tôi biết. Nhưng mà tôi đọc Kinh Thánh, tôi thấy rằng Chúa Giêsu chữa bệnh rất là nhiều người. Tất cả những người đến với Ngài đều được chữa lành. Nhưng mà tôi không thấy chỗ nào ghi là cái bóng của Chúa Giêsu ngã trên người bệnh thì người bệnh được chữa lành.
Maybe I need to research the Bible a bit more, but I don't remember a section where Jesus was able to cure people using his shadow.
Nhưng mà ở đây, cái bóng của Phi-e-rơ ngã trên người bệnh được chữa lành. Đó há không phải là những việc lớn hơn những việc Chúa Giêsu từng làm sao?
But we see in Acts chapter 5 verse 15 that Peter's shadow was able to cure the sick when his shadow passed by these people, and is this not something greater than what Jesus did in his ministry?
Đến sứ đồ Phao-lô cũng vậy, khi ông tin Chúa, ông làm những việc Chúa làm, và Kinh Thánh ghi một trong công vụ của sứ đồ đoạn 19 câu thứ 12 nữa rằng đến nỗi người ta lấy những khăn tay và những khăn tròn đã chạm vào da thịt ông, tức là da thịt của Phao-lô, mà đem đặt trên những người bệnh thì những bệnh tật đều tan biến và các tà linh đều xuất ra. Bản dịch 2011.
And we see with Paul in Acts chapter 19 verses 11 and 12 that when his clothes were placed on the sick, they were healed. God did extraordinary miracles through Paul, so that even handkerchiefs and aprons that touched him were taken to the sick, and their illnesses were cured, and the evil spirits left them.
Ngày nay thì những ai bị nhiễm coronavirus mà đụng đến người khác, bắt tay hay làm gì khác thì nó sẽ lây qua người khác.
So nowadays when with the coronavirus there's risk of transmission with contact.
Nhưng mà ở đây những vật dụng, quần áo, khăn tay, đồ dùng của Phao-lô mà đem đụng đến người khác thì người khác được chữa lành.
But here we see in Acts chapter 19 that when Paul's the things that Paul touched when they were brought to the sick, it actually cured them.
Đây há chẳng phải là những việc mà lớn hơn Chúa Giêsu đã từng làm trong 3 năm chức vụ sao?
This is not greater than what Jesus did in his 3 years of ministry.
Bởi vì như tôi nói một lần nữa, tôi đọc Kinh Thánh cũng nhiều lần nhưng mà tôi không thấy chỗ nào ghi là người ta lấy quần áo của Chúa Giêsu đặt trên người bệnh thì người bệnh được chữa lành, ma quỷ xuất. Nhưng mà ở đây thì của Phao-lô thì có.
And again, I repeat, I've read the Bible and I don't remember any, I recall an instance where articles of clothing were taken from Jesus and they were able to cure the sick.
Trong lịch sử Hội Thánh, chúng ta biết rằng một sư tiến sĩ Billy Graham của thế kỷ 20 vừa qua, thì ông là một người truyền giáo và ông là một người giảng tin lành cho nhiều người nhất ở trong lịch sử. Và tài liệu cho biết rằng ông đã giảng cho 215 triệu người.
So I'm sure you are familiar with Billy Graham. He's a famous preacher from the 20th century and he was able to reach out to 215 million people in more than 185 countries.
Chúa Giêsu từng giảng cho hàng ngàn người. Nhưng mà tôi nghĩ tôi không thấy Kinh Thánh ghi chỗ nào Chúa Giêsu giảng cho hàng triệu người. Nhưng mà Billy Graham có thể giảng cho 215 triệu người. Và ông đã đi trên 180, ông giảng trên 185 quốc gia trên thế giới.
So in the Bible, Jesus preached to crowds of thousands, but I don't think Jesus preached to crowds of millions. And Billy Graham was able to preach to crowds of the size of millions in many, many countries.
Trong 3 năm chức vụ, chỉ có một lần Chúa Giêsu vượt khỏi biên giới của Do Thái và đi chữa bệnh của một người đàn con của một người đàn bà bị quỷ ám. Nhưng chỉ một lần duy nhất Ngài vượt khỏi biên giới của Do Thái. Nhưng mà ông Mục sư Billy Graham đã giảng trên 185 quốc gia.
So in his earthly ministry, Jesus only left the borders of Israel once to cure the daughter of the Phoenician woman.
Ông là bạn của 12 đời Tổng thống Mỹ từ Truman cho đến Obama.
So Billy Graham was a friend of 12 American presidents from
và
Truman to
Obama.
Và những
chiến dịch truyền giảng của ông như chúng ta thấy có hàng chục ngàn người, hàng trăm ngàn người tham dự.
And we can see the big crowds that he was preaching to.
Ông mục sư Reinhard Bonnke của người Đức và trong cái tổ chức gọi là Christ for Nation thì ông được Chúa cảm động để giảng cho người Phi Châu và đến cuối đời của ông bây giờ là ông mục sư Daniel Coden là để thay thế thì trong chức vụ của ông đã giảng cho 80 triệu người tiếp nhận Chúa.
So two pastors, Reinhard Bonnke and his successor Daniel Colender, they founded Christ for All Nations and they reached out to many African nations and they've reached out to a total of around 80 million people.
Và những cái buổi nhóm có những buổi lên tới hàng nửa triệu người nhóm họp một lần.
And up to 500,000 people would meet.
Đây ha, không phải là những người đã tin Chúa và làm những việc lớn hơn Chúa Giêsu làm khi Ngài trên đất sao?
And is this not greater than what Jesus was able to do in his earthly ministry?
Một người nữa, có nhiều người nhưng mà không có thời giờ. Tôi chân dẫn một người nào là mục sư Enoch Adeboje của Nigeria.
There are too many people, but one more I want to mention is Pastor Enoch Adeboye.
Ông là hội trưởng của Hội Thánh The Redeemed Christian Church of God.
So he is the head of the Redeemed Christian Church of God.
Và ông có một cái hội trường. Nhóm một lần đó là 1 triệu người.
So he has a church which can accommodate up to 1 million believers.
Chúng ta không thể nào hình dung được cái chuyện đó là một lần mà có thể 1 triệu người nhóm một lần.
So we can't conceptualize it, but there is a church that can accommodate up
và
to 1 million believers.
Và ông có cái khải tượng đó là thành lập hội thánh ở cả cái quả địa cầu này. Và bất cứ một người ở nơi nào chỉ cần 5 phút thôi là có thể đi đến cái nhà thờ.
So his mission is to establish a church within 5 minutes of travel from everyone on this earth.
Và đó là những người đã làm những việc lớn hơn Chúa Giêsu khi Ngài ở trên đất này.
So these are people who accomplish greater things than what Jesus did in his earthly ministry.
Cho nên thưa quý mạng chị, vấn đề làm việc Chúa Giêsu làm và làm những việc lớn hơn Chúa Giêsu làm như Chúa Giêsu phán là sự thật, bởi vì chính Chúa phán, Ngài nhấn mạnh điều đó, lịch sử Hội Thánh, lịch sử Kinh Thánh chứng minh điều đó.
So being able to achieve greater things than what Jesus was able to do in his earthly ministry is something that's what Jesus said, and we can verify in the history of the Bible and the history of the church.
Câu hỏi thứ hai đó là do đâu mà có được điều này?
And the second question that we have is how can this be?
Chúa Giêsu nói rằng quả thật ta nói cùng các ngươi, kẻ nào tin ta cũng sẽ làm việc ta làm, lại cũng làm việc lớn hơn nữa, vì.
So, in verse 12, very truly I tell you, whoever believes in me will do the works I have been doing, and they will do even greater things than these, because.
Because là vì what? Vì cái điều gì? Và Chúa nói rằng, vì ta đi về cùng cha.
Because I am going to the Father.
Câu này chúng ta đọc quá quen thuộc, chúng ta tự suy nghĩ. Nếu Chúa nói rằng các ngươi có thể làm việc ta làm và làm việc lớn hơn nữa, vì ta tiếp tục ở với các ngươi, ta tiếp tục hỗ trợ các ngươi, ta sẽ tiếp tục ban quyền năng trên các ngươi, thì nó còn có thể khả thi hơn.
Maybe this would be a bit more easier to understand if Jesus said that you will be able to do greater things than these because I will be with you and I will be present with you.
Quý mạng trang thứ tự đặt mình ở trong cái tâm trạng của các môn đồ thời đó. Chúa Giêsu nói rằng các ngươi có thể là đừng lo lắng, đừng bối rối, bởi vì các ngươi tin ta, các ngươi có thể làm việc ta làm việc lớn nữa, bởi vì ta đi về thiên đàng.
So let's put ourselves in the shoes of the disciples. If we heard that we are able to do greater things than what Jesus did because Jesus is going back to the Father, how would we feel?
Khó hiểu, khó tin quá phải không? Tại sao việc Chúa Giêsu trở về cùng Cha có thể khiến cho việc chúng ta làm việc Chúa Giêsu làm việc lớn hơn khả thi?
So why does Jesus say that his return to the Father would allow the disciples to accomplish even greater things?
Thứ nhất là bởi vì chúng ta có Chúa Giêsu đang cầu thay cho chúng ta trên thiên đàng.
That's because Jesus acts as an intercessor for us in heaven.
Có nhiều người nói rằng công việc cứu rỗi nhân loại Đức Chúa Cha hoạch định, Đức Chúa Con thi hành, và khi thi hành xong cái chức vụ chịu chết và sống lại rồi thế rồi Chúa Giêsu về trời ngày nghỉ và Chúa Thánh Linh xuống giáng lâm để giúp hội thánh. Chúa Giêsu có thật về trời để nghỉ không?
So many people say that when Jesus came down to earth, he was fulfilling the mission that was set by God the Father, and he came to earth to die, to be buried and raised again, rise again from death. And when he accomplished his ministry, he just went back to heaven to rest.
Thưa quý mạng, em Chúa Giêsu không có nghỉ, nhưng mà ngài đang ngồi bên hữu Đức Chúa Trời để làm gì? Để cầu thay cho quý mạng, em và tôi.
But Jesus didn't go back to heaven to rest. He is sitting at the right hand side of God to act as an intercessor for us.
Không ai có thể hình dung hết được cái năng lực cầu thai của quyền năng sự cầu thai của Chúa Giêsu.
So no one can fully understand the power of Jesus intercession for his people.
Khi chúng ta gặp nan đề khó khăn, chúng ta nhờ những người đầy ơn của Chúa để cầu thai, nhờ mục sư, nhờ chấp sự, nhờ những người đầy ơn để cầu thai, điều đó đúng. Nhưng mà tôi nghĩ rằng không ai có quyền năng, cái quyền năng cầu thai của không bất cứ một ai trong chúng ta lớn như quyền năng cầu thai của Chúa Giêsu.
So I often see that when believers come to hard situations, they ask for pastors or for deacons to pray for them. But I don't think this compares to the power of Jesus' intercession for the believers of the church.
Tôi tin rằng tôi vẫn còn có thể đứng vững ở trong chức vụ và đứng đây để cùng học lời Chúa với quý bạn cho em là nhờ sự cầu thai của Chúa Giêsu.
So I believe that it is because of Jesus' intercession that I'm able to stand strong, continue serving Christ until now.
Tôi tin rằng ông bà mục sư Trần Văn Hùng vẫn còn có thể tiếp tục gánh vác công việc của Hội Thánh Melbourne là cũng nhờ sự cầu thai của Chúa
Giêsu.
Của viên ngoại chị em đương nhiên và của Chúa Giêsu.
I believe that mục sư Hùng is able to complete and fulfill his ministry through Jesus's intercession.
Bởi vì rất nhiều lần chúng tôi chán nản và chúng tôi ngã lòng và chúng tôi kiệt sức và chúng tôi muốn bỏ cuộc, nhưng mà bởi vì Chúa Giêsu cầu thai, cho nên bởi quyền năng sự cầu thai của Chúa vẫn giữ chúng tôi tiếp tục công việc.
And there are many times where we're tempted to give up and to just stop what we're doing, but it's because of what he's doing in terms of intercession for us that we are able to continue.
Quý bạn em nghĩ Chúa Giêsu có đang cầu thay cho quý bạn em trong cái nạn coronavirus này không?
Do we believe that Jesus is interceding for us when it comes to this context of coronavirus?
Như vậy thì tại sao chúng ta cần phải lo lắng bối rối phải không? Bởi vì chúng ta có Chúa Giêsu đang cầu thay bên hữu Đức Chúa Trời.
Then why are we so afraid? Jesus is interceding on our behalf already.
Nói theo từ bình dân của người Việt, chúng ta người miền Tây đó là chúng ta có tay trong.
Not too sure how to translate that okay. One.
Bởi vì chúng ta có Chúa Giêsu cầu thay cho Đức Chúa Trời, chúng ta có tay trong đang xin với Đức Chúa Trời, cho nên chúng ta có thể làm những việc Chúa Giêsu phán chúng ta có thể làm, mà làm những việc lớn hơn nữa bởi vì chúng ta có tay trong trong ba ngôi Đức Chúa Trời.
It's because of what we have with Jesus that we're able to accomplish great things.
Thứ hai, Chúa Giêsu về trời ngài cầu thay chúng ta, và Kinh Thánh nói rằng Chúa Giêsu về trời thì ngài ban Chúa Thánh Linh xuống cho chúng ta.
So second point here is we are given the Holy Spirit.
Ở trong tiếp đó sau đó thì câu thứ 16, 17 Chúa Giêsu nói rằng ta là sẽ này xin Cha, ngài sẽ ban cho các ngươi một đấng yên ủi khác để ở với các ngươi đời đời, tức là thần lẽ thật mà thế gian không thể nhận lãnh được, vì chẳng thấy và cũng chẳng biết Ngài, nhưng các ngươi biết Ngài vì Ngài vẫn ở với các ngươi và Ngài sẽ ở trong các ngươi.
In John chapter 12, verses 16 to 17, and I will ask the Father, and he will give you another advocate to help you and be with you forever.
Chúa Giêsu biết rõ cái việc mà được Chúa Thánh Linh ở cùng và nhận lãnh quyền năng của Chúa Thánh Linh.
So Jesus understood the power of the Holy Spirit and his presence with him.
Mặc dù Chúa Giêsu là ngôi hai Đức Chúa Trời, nhưng mà ngày khi Ngài đến thế gian này, khi thi hành chức vụ, Ngài thi hành chức vụ trong vị thế của một con người trọn vẹn, và tất cả những gì Ngài làm là bởi quyền năng của Chúa Thánh Linh.
So even though Jesus was God the Son, when he came down to earth to accomplish his ministry, he had to rely on the power of the Holy Spirit to fulfill.
Quý bạn xem đọc Kinh Thánh nhận thấy điều đó, và Chúa Giêsu thường tương giao với Đức Chúa Trời, và Kinh Thánh là Đức Chúa Trời ban Thánh Linh của Ngài cho Chúa Giêsu một cách không chừng mực.
So we often say that Jesus would pray to God and God would grant his spirit
cho nên,
to Jesus.
Chúa Giêsu cũng chính Chúa Giêsu cũng cần nhận lãnh Thánh Linh để thi hành chức vụ trên đất, và Ngài biết rõ quyền năng của việc nhận lãnh Chúa Thánh Linh.
So even Jesus himself had to receive the Holy Spirit when he was fulfilling his ministry on earth.
Và Ngài nói rằng khi Ngài về trời thì Thánh Linh được ban xuống và Thánh Linh sẽ ở với và ở trong mỗi một người tin nhận Ngài.
And he said, and Jesus said that when he returned to heaven that the Holy Spirit would come upon the disciples and the Holy Spirit would be with each one of them.
Nếu Chúa Giêsu tiếp tục ở với các môn đệ thì Ngài chỉ có thể ở với ở cùng một nhóm người tại một thời điểm. Ngài không thể ở với tất cả mọi người ở khắp mọi nơi trong mọi thời điểm.
So in his physical body Jesus could only be with some of the disciples. He couldn't be with all of the disciples in every time and space.
Nhưng mà khi Ngài về trời và Chúa Thánh Linh được ban xuống thì Chúa Thánh Linh chẳng những ở với mỗi người tin trong mọi thời điểm ở khắp mọi nơi, mà Kinh Thánh còn nói là Ngài ở trong những người tin nữa.
But this is different with the Holy Spirit. So the Holy Spirit was able to come upon the disciples and be with them but also live in them.
Cho nên thưa quý mạng anh chị, chúng ta có Chúa Thánh Linh ở với chúng ta, ở trong chúng ta, thì tôi tin rằng bất cứ việc gì mà Chúa muốn chúng ta làm thì Chúa có thể thêm sức, và cùng với Chúa chúng ta có thể làm được.
So I believe that we are able to accomplish great things because the Holy Spirit is with us and within those who believe in Jesus.
Cho nên do việc Chúa Giêsu về trời, Ngài cầu hai chúng ta, Chúa Linh ban xuống ở cùng với chúng ta, mà chúng ta có thể thực hiện những điều Chúa Giêsu phán là làm những việc Chúa đã làm và làm những việc lớn hơn.
So this could only happen when Jesus returned to his Father. So he provided the Holy Spirit and he's interceding for
us. Ta đi để lợi cho các ngươi, vì nếu ta không đi, đấng yên ủi sẽ không đến cùng các ngươi đâu. Xong nếu ta đi, thì ta sẽ sai Ngài đến.
So in John chapter 16, verse 7, but very surely I tell you, for it is for your good that I'm going away. Unless I go away, the advocate will not come to you. But if I go, I will send him to you.
Chúa Giêsu đã về trời, Chúa Thánh Linh đã được ban xuống, và Ngài đang ở trong mỗi một quyền bàn cho em và tôi.
So the Holy Spirit has come down, is with us and is living within all of us.
Cho nên chúng ta có thể làm những việc Chúa Giêsu đã làm và làm những việc lớn hơn nữa như lịch sử và Kinh Thánh đã chứng minh.
So because of this we are able to accomplish things which Jesus did and greater things than what Jesus had done and as established in the Bible and in history.
Và câu hỏi cuối cùng là làm thế nào để chúng ta kinh nghiệm được điều đó?
And the final question is how do we achieve this?
Có ba chữ ở tại đây.
So there are three words to this question.
Thứ nhất là tin.
So the first is believe.
Chúa nói rằng kẻ nào tin ta cũng sẽ làm việc ta làm, lại cũng làm việc lớn hơn nữa.
So Jesus said, whoever believes in me will do the works I have been doing.
Cái chữ chìa khóa đây là tin.
So the operative word is believe.
Và tin đây có nghĩa gì khi Chúa Giêsu nói như vậy?
So what did Jesus mean when he used the word believe here?
Đây là một cái loại đức tin kiên trì, dứt khoát, khẳng định nơi những gì Chúa phán thì chúng ta mới kinh nghiệm được điều đó.
So it's an absolute complete belief in the words of Jesus.
Trong lịch sử Chúa Giêsu hành chức vụ thì trong Ma-thi-ơ đoạn 9 ghi lại rằng có hai người mù đến với Chúa và Chúa Giêsu hỏi rằng các con có tin ta làm được điều các con ao ước không? Họ đáp thưa Chúa chúng con tin. Ngài chạm vào mắt họ và phán rằng các con tin thế nào thì sẽ được thế ấy. Mắt họ liền được sáng. Và những người này bởi vì tin quyết nơi quyền năng của Chúa Giêsu và họ đã nhận được những gì họ tin.
So in Matthew chapter 9 verses 28 to 30, And reads, the blind man came to him, and Jesus said to them, do you believe that I'm able to do this? And they said to him, yes, Lord. And he touched their eyes and said, according to your faith, let it be done to you. And their eyes were opened.
Mà Chúa phán rằng kẻ nào tin ta, và câu hỏi tôi muốn hỏi quý ông bà anh chị em, cái câu này dành cho ai? Chúa Giêsu nói kẻ nào là ai, là kẻ nào?
So, and Jesus said, whoever believes in me. So, who does this whoever refer to?
Kẻ nào này không phải chỉ dành cho hàng mục sư hay là chấp sự, nhưng mà kẻ nào là bất cứ kẻ nào, là bao gồm cả mỗi một quý ông bà anh chị em, dầu quý ông bà anh chị em đang ngồi ở tại nhà, dầu quý ông bà anh chị em ngồi tại đây, quý ông bà anh chị em tin Chúa, thì quý ông bà anh chị em ở trong cái nhóm mà Chúa hỏi rằng kẻ nào tin ta.
So this whoever that Jesus said is not only reserved for pastors or deacons, but it refers to all of you at home as well. It refers to everyone who believes in Jesus.
Bất cứ ai vẫn tin nơi Chúa thì có thể kinh nghiệm được cái lời Chúa phán.
Whoever believes in Jesus will be able to realize that what Jesus
Đức
what Jesus
tin
said.
Ở trong tiếng Anh đó là faith, như ta biết, và lo sợ là fear. Có một số người là chọn fear hơn là faith. Nhưng mà trong hoàn cảnh này thì chúng ta không có fear, không có lo sợ, mà chúng ta chỉ có faith, có đức tin nơi Chúa mà thôi.
So there is faith and there's fear, and some people choose fear, but we should choose faith.
Thứ hai, đó là tin rồi thì bây giờ xin.
So
Chúa nói rằng, các người nhờ danh ta mà cầu xin bất cứ điều gì, ta sẽ làm cho để Cha được tôn vinh nơi Con. Nếu các người nhờ danh ta mà cầu xin điều chi, ta sẽ ban cho. Tiếp tục ở trong văn đoạn 14.
So the second thing is to ask, and in John chapter 14, verses 13 to 14, and I will do whatever you ask in my name, so that the Father may be glorified in the Son. You may ask me for anything in my name and I will do it.
Quý mà anh chị em sẽ cầu xin điều gì nếu như biết chắc rằng những gì mình xin sẽ được ban cho.
So what you ask for if you know for sure that God will grant your request.
Bây giờ thử suy nghĩ, nếu mà mình biết chắc rằng cái điều mình cầu xin sắp tới Chúa ban cho thì mình sẽ xin điều gì?
So we know for sure that God will grant our request. What would our request be?
Có câu chuyện ba điều ước ở trong tiếng Anh cũng như trong văn hóa tiếng Việt mình đều có, rất là vui, đó là có hai người nghèo, hai ông bà vợ chồng nghèo và ăn rất là kham khổ, toàn là muối mắm thôi. Thì một ngày đó được một thiên sứ cảm động và đến là cho ba điều ước. Thì bà vợ mới bà thấy người ta ăn lạp xưởng mái với lộ ngon quá, bà khao khát, cho nên bà ước gì cho con được một dĩa lạp xưởng. Con dĩa lạp xưởng.
So there's a story in English called The Three Wishes, and basically there's a very poor couple, and they have they don't have much to eat, and because she and the angel saw them and had great pity in them, so the angel granted them three wishes, and the wife said she was feeling hungry, she saw someone having sausage, so she asked for a sausage.
Và ông chồng tức quá, biết bao nhiêu thứ không xin mà đi xin lạp xưởng, cho nên cái điều ước thứ hai của tôi ước gì tất cả cái lạp xưởng đó nó dính trên môi của bà.
So the husband got so angry that she wasted the wish that he wished that the sausage would be stuck onto the lips of his wife.
Buồn cái tất cả lạp xưởng nó bay lên nó dính trên môi bà vợ và bà khóc lóc, bà gỡ cách nào cũng không ra. Bà nói ông sống nhau mấy chục năm ông ác quá, ông ác quá, ông ước gì không ước, ông ước cái điều ác quá.
So the wife obviously got very upset and said like we've been living together for so long and this is how you waste the second wish by wishing that the sausage was stuck to my lips.
Rồi ông chồng cũng hối hận ngang ngang cho nên thấy mình ác thiệt cho nên ước cái điều cuối cùng, ước gì không còn cái lạp xưởng nào hết.
And the husband felt very sorry after that, so his final wish was for the sausage to disappear.
Vù, không còn cái lạp xưởng nào khác, tiếp tục ăn cơm với muối hột nữa.
So they had no wishes left in it, and they returned to their poor diet as before.
Nếu Chúa cho quý ông bà anh chị em một điều ước, một lời cầu nguyện được Chúa nhậm, và đây là lời Chúa hứa, quý ông bà anh chị em sẽ cầu xin điều gì?
So if Jesus or if God was able to grant us a wish, what would that wish be?
Có ba bước để lời cầu nguyện được nhậm mà Chúa nói ở đây. Thứ nhất là đúng người, kẻ nào tin ta.
So there are three steps for a prayer to be answered. So one is the right person, and the verse says, whoever believes in me.
Và thứ hai là đúng quyền năng, là nhân danh ta.
So the second is having the right power and in my name that grants the authority.
Và thứ ba là đúng mục đích để Cha được sáng danh.
And third thing for prayers to be answered will be the right purpose that the Father may be glorified.
Có nhiều người không có làm được những việc lớn cho Chúa là bởi vì khi có lẽ chăng Những người đó họ cầu xin với không có đúng cái mục đích là để dân Chúa được vinh hiển.
Sometimes people are unable to accomplish great things for God, and maybe they are missing one of these three steps. Maybe they don't have the right purpose that the Father may be glorified.
Lời Chúa phán rất rõ ràng rằng anh em không được những điều mình mong muốn vì anh em không cầu xin Chúa.
So God's word is very clear in James chapter 4 verse 2. You do not have because you do not ask God.
Tôi thích trong bản tiếng Anh có một bản dịch là you have not because you ask not. Và đáng lẽ quý bà đáng lẽ đeo hột xoàn lớn hơn chứ không phải hột như ta bây giờ đang đeo luôn. Tại vì quý bà không xin đó. Quý bà xin có thể đeo hột lớn hơn nữa. Cho nên Chúa nói là hãy xin thì mới được.
So maybe with some of the women in church, you don't have bigger diamonds because you don't ask for it. And God says, yeah, you have not because you ask not.
Không có được là bởi vì không xin.
You don't have because you don't ask.
Xin Chúa giúp chúng ta không lo sợ, nhưng tin và xin.
So may God help us not to be afraid, but to come to Him in supplication and believing.
Và điều thứ ba đó là chúng ta tin, chúng ta xin, và điều thứ ba là chúng ta làm.
So the third is to do or to take action.
Chúa nói rằng kẻ nào tin ta cũng sẽ làm việc ta làm, lại làm việc lớn hơn nữa. Trong cái câu ngắn ngủi này mà có bao nhiêu chữ làm?
So Jesus said, whoever believes in me will do the works I've been doing and they will do even greater things than these. So in this short sentence, how many times is the word do repeated?
Muốn làm việc lớn hơn Chúa Giê-xu thì cái điều bắt buộc đó là chúng ta phải làm.
So in order to do greater things than what Jesus has done, then we must first take action.
Có những người thay vì làm chuyện lớn thì họ không làm mà họ làm lớn chuyện.
So even the people who like to do great things need to start with doing.
Mà thưa quý bạn, chị em muốn làm lớn chuyện thì cũng phải làm nó mới lớn chuyện.
So we need to start with doing things before they can become great things.
Cái người muốn làm lớn chuyện người ta cũng phải làm nó mới lớn chuyện. Thì huống chi mình muốn làm chuyện lớn cho Chúa mà mình không làm thì làm sao mình làm được chuyện lớn cho Chúa?
If we don't start with doing, then how can we even do anything, let alone great things?
Tôi thích cái lời của ông giám mục Benson Idahosa Nigeria nãy mình trích dẫn, ông nói rằng đức tin không phải là một sự mê tín hay là một dự tính mà là một hành động.
So Bishop Benson Idahosa said, faith is not a superstition or an intention, it is an action.
Và một mục sư nói rất chí rằng cầu nguyện mà không hành động thì cũng vô ích như hành động mà không cầu nguyện.
And a pastor once said this very rational sentence, prayer without action is as useless as action without prayer.
Có nhiều người lên chương trình, lên kế hoạch và làm rất là nhiều nhưng mà thiếu sự cầu nguyện.
So many people do things without prayer.
Nhưng mà có những người cầu nguyện nhiều quá mà không làm gì hết.
But many people pray and do nothing.
Và hai cái đó nó cũng vô ích giống nhau.
So these two extremes are as futile as the other.
Cho nên thưa quý ông bà anh chị, Chúa Giê-xu phán rằng nếu mình muốn kinh nghiệm được làm những việc Chúa Giê-xu làm những việc lớn hơn, bởi vì Chúa Giê-xu đã về trời, Chúa Linh đã giáng lâm xuống, thì mình phải tin, mình phải xin, và điểm cuối cùng mình bắt đầu phải thực hiện hay là hành động hay là làm.
So in order to do great things and even greater things than what Jesus did,
và
we
tôi,
must believe, we must ask for it and we must do them.
Và tôi muốn kết thúc với câu hỏi của Chúa Giê-xu hỏi hai người mù khi xưa và Chúa đang hỏi quý ông bà anh chị em và tôi trong cái hoàn cảnh này, các con muốn ta làm gì cho các con?
So I want to conclude by asking a question which Jesus asked of the two blind men in Jericho in Matthew chapter 20 verse 32.
Và nếu hôm nay Chúa Giê-xu hỏi mỗi cá nhân quý vị, các con muốn ta làm gì cho các con, thì cầu xin của quý vị là gì?
So if Jesus asks you today, what do you want me to do for you? How would you answer?
Đừng nói với tôi rằng dạ xin Chúa bảo vệ con khỏi bị nhiễm virus corona.
I hope you don't ask to be protected from coronavirus.
Câu hỏi đó nó không, cái lời cầu nguyện đó nó không có sai, nhưng mà nó đương nhiên Chúa đã bảo vệ chúng ta như con ngươi của mắt Ngài rồi. Chúng muốn cầu xin cái việc gì lớn hơn nữa?
So it's not an incorrect request, but God is already protecting us and God wants us to ask for greater things.
Hầu hết những con cái của Chúa không nhận được những gì mình muốn là ngay cả họ không biết mình muốn cái gì nữa.
So sometimes people don't even know what they want. They don't get what they want because they don't know what they want.
Cho nên trước hết chúng ta cần phải biết rõ những gì mình muốn, mình ao ước, cái khải tượng của mình có cho công việc Chúa là gì, và xin Chúa ban cho mình, thêm sức cho mình để mình làm được điều đó.
So first you must know what we want, what our mission is before we can ask God to grant us what we need.
Trong giới thương mại thì một câu của các chuyên gia về sự thành công đưa ra cái lời khuyên như thế này. Đây là câu hỏi to lớn dành cho bạn tự đặt và trả lời, lặp đi lặp lại hết lần này đến lần khác. Đó là nếu tôi biết chắc rằng mình sẽ không thể thất bại thì điều to lớn nhất tôi dám mơ ước là gì?
So successful people advise that this is a question for us to ask ourselves repeatedly. If you know for sure that you will not fail, what would your biggest dream be?
Có nhiều lần chúng ta cầu nguyện xin Chúa làm những việc lớn cho vương quốc của Ngài. Xin Chúa làm những việc lớn cho công việc nhà Chúa.
So we must ask God that we can do great things for His church.
Cái hỏi nó không, cái lời cầu xin nó không có sai. Nhưng mà thay vì cầu xin Chúa làm những việc lớn cho Chúa, thì bây giờ cầu xin Chúa cho con được làm những việc lớn cho Chúa.
So instead of asking God to do great things for His church, we should ask God
nhân
to help us do
great
things.
Nhân vật nổi tiếng thế giới hiện nay, ai cũng biết ông này. Khi ông còn là thương gia, là ông nói một câu như thế này: tôi thích suy nghĩ lớn. Nếu bạn sẽ suy nghĩ bất cứ điều gì, thì dầu sao cũng mất công suy nghĩ rồi. Thì bạn cũng hãy suy nghĩ chuyện lớn giống như tôi, đừng có suy nghĩ chuyện nhỏ. Cái nào nó cũng mất công suy nghĩ rồi. Thì hãy suy nghĩ điều gì, thì hãy suy nghĩ đến chuyện lớn.
So I'm sure you're all familiar with Donald Trump, but this was before he was president. He said, I like thinking big. If you're going to be thinking anything, you might as well think big.
Yeah, ông đã suy nghĩ chuyện lớn và ông làm những việc lớn như chúng ta biết. Một sư John Maxwell nói rằng, tôi tin rằng Đức Chúa Trời muốn chúng ta mơ ước lớn, bởi vì Ngài là Đức Chúa Trời cực lớn, Ngài muốn làm những việc lớn và Ngài muốn làm những việc ấy qua chúng ta.
So Pastor John Maxwell said, I believe that God wants us to have dreams, big dreams, as God is a great God. He wants us to do great things and He wants to do these things through us.
Chúa sự phán rằng, quả thật, ta nói cùng các ngươi, kẻ nào tin ta cũng sẽ làm việc ta làm, lại làm việc lớn hơn nữa.
So Jesus promised, very truly I tell you, whoever believes in me will do the works I have been doing, and they will do even greater things than these.
Cho nên tôi muốn mời quý ông bà anh chị, chúng ta hãy tin, chúng ta hãy xin, và chúng ta hãy làm những việc lớn cho vương quốc của Chúa.
So I invite you all to believe, to ask, and to do these great things for the kingdom of God.
Quý ông bà anh chị biết không, cả ba ngôi Đức Chúa Trời đều hỗ trợ cho việc này. Đức Chúa Cha hứa với chúng ta, Jeremiah 3 câu 3, là hãy cầu kêu cầu ta, ta trả lời cho, ta sẽ tỏ cho các ngươi những việc lớn và khó các ngươi chưa từng biết nhưng ta biết.
So the Trinity supports us in this. So God the Father, as promised in Jeremiah chapter 33 verse 3.
Đức Chúa Con cũng hứa với chúng ta và Ngài đang ngồi bên hữu Đức Chúa Trời cầu thay cho chúng ta.
So God the Son also promised us and He intercedes for us.
Đức Chúa Thánh Linh đang ngự trong chúng ta và sẵn sàng bày tỏ quyền năng của Ngài để cùng với chúng ta làm những công việc lớn cho nhà của Chúa.
And God, the Holy Spirit, is within us and is ready to give us His power.
Quý bà anh chị em trong cái hoàn cảnh này, đừng giống như người không tin mà lo sợ, mà hoang mang, mà bối rối. Nhưng hãy tin Đức Chúa Trời, hãy xin Ngài và hãy ao ước Chúa ban cho chúng ta cơ hội để làm việc lớn cho vương quốc của Chúa.
So I challenge you that not to be like believers today, to be gripped with fear and anxiety, but rather to be dreaming of doing great things for God.
Cuối cùng tôi mời quý bạn chị em có thể xem ở trong episode đoạn 2 câu thứ 20 và đặc biệt trong cái bản dịch của người Công giáo, trong câu bản dịch này tôi rất là thích cái bản dịch cũng như cái câu kinh thánh này.
So let us read from Ephesians chapter 3 verse 20. I'm a fan of the Catholic translation.
Kinh thánh này Phaolô nói rằng xin tôn vinh đấng có thể dùng quyền năng đang hoạt động nơi chúng ta mà làm gấp ngàn lần điều chúng ta dám cầu xin hay nghĩ tới.
Now to him who is able to do immeasurably more than all we ask or imagine according to his power that is at work within us.
Và Chúa phán nói với quý mạng chị em và tôi hôm nay rằng con hãy nghĩ đến điều to lớn nhất mà con nghĩ ta có thể làm trong đời sống con, trong mục vụ con, trong hội thánh con, ta sẽ làm vượt hơn những điều đó.
So Jesus is telling us, think of the greatest thing that you can do in your life, in your ministry, in your church, and I will do something greater than this.
Và quyền năng của Chúa ở trong mỗi chúng ta có thể làm những gấp hàng ngàn lần điều chúng ta dám xin và dám nghĩ tới.
So God's power grants us the ability to do great, like a thousand times greater than what we can think and what we can imagine.
Cho nên hãy nghĩ đến điều lớn nhất mà quý ông bà anh chị em muốn làm cho Chúa trong quãng đời còn lại của mình trên đất này là gì?
So what is the biggest thing you want to do for God and in your lives?
Xin Chúa ban phước và dùng lời của Ngài để khích lệ, để an ủi quý ông bà anh chị em trong cái hoàn cảnh đen tối này của thế giới, thì mình không hoang mang, không bối rối như các môn đệ thời đó, nhưng dám tin, dám sinh và dám làm những việc lớn cho nhà của Chúa.
So I pray that the word today encourages us all for us to believe and to ask and to do great things for God.
Chúa ban phước trên quý ông bà anh chị em.
God's blessings.
Thầy cho quý đệ tử Chúa ban chấp hành hội thánh, tôi xin cảm ơn đệ tử Chúa mục sư Nguyễn Hồng Vương đã đem sứ điệp buổi sáng nay để khích lệ mỗi con dân của Chúa. Mặc dù chúng ta thờ phượng Chúa ở đây hay là ở nhà, chúng ta cũng đừng có bối rối giữa thế giới mà chung quanh chúng ta đang bối rối, chúng ta cũng đừng có bối rối. Và tôi cũng khích lệ con dân Chúa ở trong lời của Chúa, ở trong Hebrew đoạn 10 câu 25 là chớ bỏ qua sự nhóm lại như những kẻ quen làm. Mặc dù chúng ta không được đến đền thờ của Chúa để chúng ta thờ phượng như truyền thống, nhưng mà chúng ta cũng phải thờ phượng Chúa. Chúng ta nhắc nhở nhau như đừng có bỏ qua sự nhóm lại, để rồi chúng ta sẽ cùng nhau thờ phượng Chúa ở tại đây hay là ở tại nhà. Và chúng ta nhớ chúng ta sẽ được Chúa ban phước để chúng ta làm những việc lớn cho Chúa trong sự rao giảng tin lành của Chúa, đem người hư mất trở về với Ngài.